Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lễ ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi thì êm ái và gánh tôi thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Mấy chị em ngồi. Và bây giờ chúng tôi gửi tặng đến anh chị em mỗi gia đình một cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số mới nhất tháng 7 năm 2011. Đây là món quà mà mỗi thứ sáu đầu tháng chúng tôi đến nhà thờ Francisco Xavier để dâng lễ với anh chị em, và gửi tặng đến anh chị em món quà của lòng thương xót Chúa. Đọc ở trong cuốn tập san số mới nhất là tháng 7 năm 2011, thì anh chị em sẽ thấy được rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao biết là chừng nào, như lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc 1, và với chủ đề đó là như một gia đình. Và hình ảnh tấm bìa này là tấm bìa mà chúng tôi trong chuyến công tác bác ái vừa rồi ở giáo xứ nước trong và giáo xứ Tân Đông, hai giáo xứ vùng kinh tế mới nằm ở tỉnh Long An thuộc giáo phận Mỹ Tho, chỉ cách xa thành phố Sài Gòn chúng ta khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thưa anh chị em, có đến tận nơi, thấy tận mắt mình mới cảm nghiệm được rằng là còn rất là nhiều người khốn khổ, khốn cùng. Khi anh em chúng tôi 150 bạn trẻ của đội quân áo xanh xuất phát từ Sài Gòn vào lúc 4 giờ sáng, thì chúng tôi đến nơi là khoảng 7 giờ, nhưng mà chưa vào được, mới ở đầu của cái con sông, gọi là sông Vàm Cỏ Tây. Vì nước nó thấp, đò nó không ra được, nó không chạy được. Muốn mà đò nó chạy được thì phải nước nó lên, thì phải chờ cho nó đến khoảng 8 giờ thì nước lên cao, đò ở trong mới ra đón 150 bạn đội quân áo xanh cùng với mấy tấn hàng hóa, gạo rồi mì rồi quần áo ảnh rồi châu chuỗi rồi nhiều thứ linh tinh khác, cùng với đoàn khám bệnh phát thuốc của các bác sĩ. Đến nơi thì chúng tôi thấy được cái hình ảnh đó là cây cầu của lòng thương xót. Anh chị em nhìn ở phía bìa bên trong thấy được cây cầu lòng thương xót của giáo xứ nước trong. Tôi gọi là giáo xứ nước trong là vì ở đó nước nó rất trong. Nước trong mà lại không xài được vì lý do nó rất là nhiều phèn. Anh chị em thấy nếu mà nước mà đục thì ta lấy mấy cục phèn ta lắng mấy lúc thì là nó lắng xuống thì nó trong. Nhưng mà vì nó quá nhiều phèn cho nên là nó trong lắm, nhìn có thể thấu đáy. Nhưng mà quá nhiều phèn như vậy thì nó là mặn, cho nên là không làm ăn gì được, không trồng cấy gì được. Và nước uống cũng rất là hiếm vì lý do là nước phèn uống không được. Khi đến giáo xứ nước trong đấy thì cái hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là cái cây cầu cũ. Cái cây cầu cũ còn lại như là một di tích. Cái cây cầu ấy bắc ngang cái con sông, mà dân muốn đi lễ từ bên này qua bên kia đến nhà thờ thì phải đi ngang cái cây cầu. Mà những cái cây cầu ở miền quê gọi là cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh, khó đi. Khó đi, mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Thế thì những cái cầu lắc lẻo ấy, người dân đã bao đời rồi mơ ước có một cái cầu bê tông để mà đi, không có nổi. Chính quyền cũng không thể làm được vì họ không có ngân sách. Ngân sách thì có thể dồn cho những cái chuyện khác. Còn cái chuyện mà ở những cái vùng sâu vùng xa này, dân thấp cổ bé miệng làm sao mà với tới. Mà dân đóng góp thì không xong. Cho nên cha xứ đành ngậm ngùi cứ ngồi ở trong nhà xứ hoặc những bà con gần bờ sông, cứ lâu lâu mà thấy chuông nhà thờ đổ rồi nghe cái tõm một cái là biết rồi có người rớt. Nghe cái tõm một cái rồi có người rớt. Và cha xứ cũng đã từng bảo là tôi cũng đã bị rớt một lần. Đi xe mải mốt rồi chạy lên để đi xích dầu cho người ta. Mà chưa kịp đến nơi mà đi ngang qua cầu té xuống. Dân nó lại vớt ông cha lên, ông ấy xích dầu đủ cù lạ cho cha trước. Rồi sau đó người cha mới đi xích dầu thánh cho người ta. Thì thưa anh chị em, khi mà chúng ta sống với nhau như một gia đình, thấy cái tình cảnh ấy thì chắc chắn chúng ta không chịu được. Thiên Chúa là tình yêu, mà ai ở trong tình yêu thì là ở trong Thiên Chúa. Mà tình yêu đó là thể hiện như thế này, là Chúa Giêsu đã yêu chúng ta trước ngay lúc chúng ta còn là tội nhân. Và khi ta đã nhận tình yêu của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa, thấy được trái tim của Chúa mở ra hết sức cho chúng ta, không tiếc gì với ta, thì lúc đó ta mới nghiệm ra rằng Chúa yêu ta như vậy, thì ta nỡ lòng nào mà khước từ, nỡ lòng nào mà tiếc xót với anh chị em mình. Thế là cả tháng vừa qua chúng tôi kêu gọi, rồi trong vòng đúng 23 ngày, cha xứ chạy vật tư, tiền chúng tôi rót xuống, rồi bà con mỗi người góp một tay công. Và trong 23 ngày cái cầu bê tông đã làm xong, nối từ bờ bên này qua bờ bên kia. Người dân sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc nó nhỏ bé, nó mong manh, mà sao nó khó thế? Nó khó vì lòng của con người ta chưa mở ra với nhau. Nó khó vì chúng ta thấy có nhiều nơi ăn không hết, có nhiều chỗ lần không ra. Có nhiều nơi có những tòa nhà, có những ngôi biệt thự, Rồi thậm chí có những ngôi nhà thờ, ngôi nhà sứ hoặc nhà dòng đồ sộ nguy nga cả bao nhiêu tỷ đồng, mà không xa thành phố ta bao nhiêu, chỉ 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi, mà cái ngôi nhà thờ ấy, những người dân ấy lóp ngóp ở dưới nước, thưa anh chị em. Và khi đã bước qua cái cầu đấy vào trong nhà thờ, thì tôi thấy được cái hình ảnh của những người dân. Họ phải làm nhà thờ lên cao 2 mét vì nó ngập, khi mà nước nó dâng lên thì nó ngập, cho người ta phải lên trên người ta đi lễ. Vì thế mà cuộc sống của người dân ở đó không vươn lên được. Và khi chúng tôi đến tặng quà cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa như vậy, thì anh chị em họ nghiệm thấy được, chứng được rằng lòng thương xót của Chúa, chứng được điều mà chúng ta nghe ở trong lời Chúa ngày hôm nay: Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu đó được biểu lộ như thế nào? Anh chị em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Thánh Tâm 5A, viết như thế: Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Tôi nói rằng tôi biết Thiên Chúa. Làm sao biết rằng tôi biết Thiên Chúa? Làm sao biết rằng tôi biết Thiên Chúa? Đó là ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ với chúng ta như thế này: là đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con Một đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Vậy thì nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải to lên, chúng ta cũng phải. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, cho nên chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Có ai thấy Thiên Chúa bao giờ chưa? Lời Chúa nói Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nhưng mà nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Cho nên chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và tin vào tình yêu ấy. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Chúng ta một tràng hoa tay để cảm ơn tất cả những người, những anh chị em đã góp công, góp của, góp sức, những hy sinh, những lời cầu nguyện để cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những hành động bác ái, yêu thương cụ thể được thể hiện qua những chuyến công tác bác ái đấy. Và khi chúng tôi đến đấy xong rồi, đi 2 tiếng đồng hồ từ lúc 11 giờ cho đến 1 giờ trưa lênh đênh trên sóng nước, chúng tôi đi đến giáo xứ thứ hai là giáo xứ Tân Đông. Khi đến giáo xứ Tân Đông mà nhìn cái ngôi nhà thờ, có lẽ ngôi nhà thờ đó nó bằng ngôi nhà thờ này, nhỏ hơn, nó chỉ bằng cái bên lòng của ngôi nhà thờ này thôi, còn không có 2 bên cánh. Nhìn thì không ai biết ngôi nhà thờ. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Đây là ngôi nhà thờ Tân Đông đấy ạ. Ngó thấy không? Anh chị em thấy mái tôn không? Thấy cái cây thánh giá không? Thấy phía hiên nhà thờ là những cái tôn rách không ạ? Anh chị em để ý thấy không ạ? Là những cái tôn rất rách, han rỉ. Mà nhìn thì đúng là một cái nhà kho. Đó là một cái nhà cấp 4. Chứ không thể tưởng tượng đó là ngôi nhà thờ. Ngôi nhà thờ nó sập sệ, và vào bên trong thì những mảng nhện bụi bặm mà nhìn thấy thương lắm, thưa anh chị em. Vô trong buồng áo lại còn thấy thê thảm hơn nữa. Mà buồng áo ấy chính là nhà sứ cách đây 11 năm cho sứ về. Chỉ có cái ngôi nhà thờ ấy với cái buồng áo là cái nhà sứ. Và đến mùa nước nổi, người ta đến nhà thờ bằng ghe, và ghế nó lụp xà lụp sụp, cho nên là nước nó ngập là ghế nó mụt hết, cho nên không thể ngồi được. Mà ngồi cũng không thể ngồi được vì nó cao, nước ngập lên hơn 1 mét, 1,5 mét trong nhà thờ. Cho nên là người dân phải đi ghe, chèo ghe vào trong nhà thờ, ngồi lênh đênh trên ghe để dâng lễ. Và anh cha đứng ở trên bục cao giảng như là Chúa Giêsu đang ở trên bờ hồ Galilee mà giảng cho các môn đệ đang chèo chống với sóng gió. Tội lắm thưa anh chị em, mà người ta vẫn đến. Người ta vẫn đến, chứ ta không có ngại ngần. Và để đi đến được nhà thờ đấy thì ta phải đi qua một con đường là 3 cây số từ quốc lộ vào trong nhà thờ. Cái đường anh chị em biết miền quê đường đất nó trơn trượt như thế nào, cho nên té oành oạch, đi xe đạp cũng té, đi bộ cũng té, người già cũng té, người trẻ cũng té, cứ té 3 cây số là cứ té. Đến nơi là quần áo ướt nhem hết mà nó dơ hết. Chúng tôi thấy tình cảnh ấy cho nên đã vận động anh chị em mình làm một con đường nông thôn dài 3 cây số và mở rộng ra là 3 mét để cho hai bên có thể đi ngược chiều với nhau được, không có bị té. Và đá sỏi dằn xuống cho nên nó không còn đất bùn nó dính, mưa thì bùn mà nắng thì bụi nữa. Và khi vào trong ngôi nhà thờ ấy, ông Trang bảo người ta cứ trèo ghe, người ta tham dự thánh lễ vẫn đi, vẫn sốt sáng. Mình có khi ngay bên cạnh nhà thờ đây mà trong đây đang nhà chú ở cùng anh chị em thì bên kia là nó bảo là gì đó karaoke ầm ĩ lên, ngày nào anh đến với em với lại đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, bên ngay cạnh nhà thờ người Công giáo mà họ chẳng nể nang gì Chúa cả, chẳng nể nang gì nhau cả. Trong khi đó những người dân quê nghèo khổ như vậy, cái lòng mến Chúa lạ lắm. Cho nên khi đến tham dự thánh lễ, ông cha ông bảo đến cuối lễ thay vì chúc anh chị em về bằng an thì mới mùa nước nổi người đi ghe đó, lễ xong chúc anh chị em về bằng ghe, mọi người tạ ơn Chúa rồi chèo ghe đi về. Họ vẫn vui với tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ qua những công việc mà lòng thương xót Chúa những anh chị em chúng ta đây đóng góp chia sẻ với họ. Và đấy là cái hai cái nơi mà hôm nay chúng tôi ghi lại tấm hình ảnh này để anh chị em nhìn tấm hình thấy được Chúa đứng ở trên, ở giữa, đồng hành với con người. Vì lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta đó là tất cả những ai vất vả gánh nặng hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lết của ta và hãy học với ta vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Ngày hôm nay trong cuộc sống trần gian này chúng ta thấy biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những thử thách. Ở đây người giàu cũng khóc, ta có bộ phim gọi là Người Giàu Cũng Khóc, nói rằng người nghèo cũng khóc thì đương nhiên rồi, nhưng mà người giàu cũng khóc vì lý do ngày hôm nay hỏi những anh chị em giàu có coi. Thưa cha, nói vậy chứ không phải vậy đâu cha ơi, ngày xưa con không có tiền có khi nó còn đỡ lo, tối còn ngủ ngon được, bây giờ có tiền rồi tối lo. Hỏi một cái bà, bảo sao bà nghe tin bà mới trúng số độc đắc phải không? Dạ thưa cha, có, con mới trúng số độc đắc. Sao bây giờ hết lo chưa? Thưa cha, còn lo hơn, bây giờ mất ngủ triền miên. Sao vậy? Tối nào cũng phải mở ra đếm coi nó còn hay không, rồi là phải buộc chặt vào bụng, ở đêm ngủ cứ lâu lại sờ coi nó còn hay không. Sáng ra lại mở mắt ra, trước thì mở mắt ra là nhân linh cha và con và thánh thần tạ ơn Chúa cho con qua một đêm được bình an. Bây giờ mở mắt ra, tiền nó còn hay không? Ta thấy không ạ? Cho nên là ai cũng vất vả, ai cũng như gánh nặng. Gánh nặng về vật chất, gánh nặng về tinh thần. Có những người đầy đủ vật chất, nhưng mà gia đình thì ly dị. Chồng một nơi, vợ một nẻo. Chồng ăn chả, vợ ăn nem. Mấy đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu. Xì ke, rồi bài bạc, rồi ma túy vì có tiền. Có tiền bắt đầu sinh tật, cho nên ai cũng mang những cái gánh nặng trong cuộc đời của mình. Mà anh chị em mang cái gánh nặng, có người nào đến bảo anh chị em đưa gánh nặng đây tôi đỡ cho, có ai không? Không, lúc mà còn bạc, còn tiền thì còn đệ tử. Lúc mà hết cơm, hết gạo thì hết ông tôi. Chẳng có ai mà đến với ta mà lúc ta bần cùng, lúc ta khô rách áo ôm, lúc ta đang nặng nề mà bảo rằng thôi hãy đến với tôi đi, tôi sẽ nâng đỡ cho, tôi giúp vốn cho mà làm ăn, rồi đến nhà tôi mà ở đi, nhà tôi còn mấy căn nữa, có không? Không hề. Tôi đến một gia đình đại gia, ngày xưa khô rách áo ôm đi lượm ve chai, rồi dần dần lên tới buôn sắt vụn, rồi lên tí nữa là sắt thép, và bây giờ sau mấy 20 năm đã trở thành một đại gia nổi tiếng. Nhà nhiều lắm, tôi đến khoe thưa cha con mới làm cái nhà này là trang trí không là 10 tỷ, trang trí cái nhà không là 10 tỷ, chưa kể xây cái nhà là bao nhiêu tỷ. Rồi con mới mua 2 cái nhà mới ở biệt thự ở đảo Kim Cương, mỗi cái nhà là 1 triệu đô la mà con mua 2 cái chả. Rồi bây giờ bảo, bây giờ sao? Bây giờ con lo quá, sao vậy? Bây giờ nhà con có mỗi 2 vợ chồng với lại 3 đứa con, mà 5 căn nhà bây giờ ở sao cho nó hết? Thì không nhẽ chồng một nơi, vợ một nơi, rồi 3 đứa con mới đưa giữ căn nhà. Đúng là hóa ra là nghèo thì lại 2 trái tim vàng trong 1 túp lều tranh lại súm súp co nhau, mà bây giờ giàu có rồi bao nhiêu biệt thự, hóa ra chồng 1 biệt thự, vợ 1 biệt thự, mỗi đứa con 1 biệt thự, có hạnh phúc không? Có sum họp không? Có họp nhau để mà cầu nguyện được không? Có chia sẻ vui buồn được nhau không? Có còn là một gia đình nữa hay không? Không. Đấy thưa anh chị em, đừng có nghĩ rằng người giàu là người ta hạnh phúc đâu, chưa chắc đâu. Và đừng nghĩ rằng những người nghèo là những người khổ đâu, chưa chắc đâu. Tôi xuống miền quê thấy người nghèo họ cứ hì hì họ cười à. Nhà thấy cha quen rồi cha ơi, không sao đâu cha. Mình thì cứ thương người ta thế này thế khác, không sao đâu cha, quen rồi. Đi ngang qua cái cây cầu tre lắc lẻo, còn rất nhiều cây cầu, chúng tôi chỉ đủ sức làm được 1 cây thôi, còn nhiều lắm. Thì tới cây cầu thứ 2 nó bảo thưa cha con chạy qua nha. Bảo chạy sao? Thì con lấy xe con chạy qua, con chở cha. Bảo thôi 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 tôi đi xuống rồi, ông chạy kệ ông. Bảo nhìn sợ lắm thưa chị em, không có 2 bên, không có lan can mà mấy cây tre, mấy cây lắc leo nó lỏng cả lòng cổng, đi còn té, không chỉ đi xe, đi bộ chưa chắc. Tôi nói ông chạy thử tôi coi, tụi con quen này mà cha. Ông làm quen đi qua, mình nhắm mắt lại mở mắt ra, Giê-xu Ma-ria đến rồi à. Sợ lắm. Nó cứ cười hì hỏi cho con quen này mà cha, không sao đâu cha. Thế thì mình mới thấy được rằng là lời Chúa ngày hôm nay nói với ta, đến, hãy đến với ta. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho, bồi dưỡng cho. Cho nên anh chị em mỗi ngày thứ 6 đầu tháng, anh chị em đến đây, mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mọi ốm đau bệnh tật Ngài đã vác lấy, Ngài đã gánh lấy, nhất là tội lỗi của ta Ngài cũng chịu lấy hết vào cái thân mình của Ngài rồi. Máu Ngài đã đổ ra trên cái thập giá rửa sạch hết tất cả tội lỗi của nhân loại rồi. Có đến hay không đến, tất cả anh chị em ngồi đây là những người đã nghe tiếng Chúa mời gọi, hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Và những người được nâng đỡ bổ sức, những người được ơn chữa lành, mời anh chị em đọc ở trong cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 7 đây. Nhiều chuyện rất là lạ lùng, nhiều chứng nhân mà bác sĩ đều lắc đầu chê hết rồi. Những bệnh nhân ấy cuối cùng thì Chúa ra tay. Những người mà thất vọng não nề lắm rồi, cuối cùng Chúa lại cứu vào cái giây phút cuối. Cả những người từ nước ngoài, cả những người ở phương xa. Có một người ở bên Đức, chị tên là Dung. Năm 2010 thì chị có về Việt Nam. Rồi người ta dắt đến nhà thờ Chí Hòa. Và chị đến mà thấy cả một cộng đoàn biết bao nhiêu là người quỳ giang tay cầu nguyện giữa trưa nắng như thế này. Một điều mà không thể tìm thấy được một chỗ nào khác. Đông như thế mà cầu nguyện sốt sáng như vậy, dù mưa dù nắng người ta vẫn đi. Và bây giờ thì mỗi ngày thứ 5 hàng tuần như vậy đã cả 10.000 người rồi. Thứ năm đầu tháng là cả 18-20 ngàn người rồi. Cho nên chị ta ngạc nhiên lắm. Mà người ta không có chen lấn nhau, mà không có giành giật nhau, không có trà đạp lên nhau như là những lễ hội ở ngoài đời. Đó là cái điều lạ lùng của chị ấy. Rồi chị ấy đến, chị ấy cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Rồi có một người bệnh, rồi nhờ chị ấy khấn, nhờ chị ấy gửi giấy cầu nguyện cho. Thế thì khi mà chị ấy trở về bên Đức, thì cái người bệnh ấy được chữa lành. Và chị ấy bắt đầu đi loan truyền lòng thương xót Chúa ở bên Đức cho nhiều người. Rồi mới vừa rồi chị gọi điện cho tôi, chị nói cha để cho con 500 cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cuốn nhỏ nhỏ mà anh chị em chúng ta đã có, 500 cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tôi nói chị mua chi nhiều thế, rồi con đem về để con phát cho những người ở bên ở Việt Nam, ở bên Đức, để họ biết đến lòng thương xót Chúa. Rồi mua thêm mấy chục cái CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa để con phát cho người ta nghe, cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ con đâm con nghiền rồi. Cứ đi làm về là con phải mở vô trang web tinvui.info, nghe ngay một cái bài giảng mới, gặp gỡ một chứng nhân mới. Đâm con nghiền, con không bỏ được. Và từ đó thì con thấy rằng Chúa ban cho con, ban cho gia đình con nhiều ơn lành lắm. Bây giờ tôi xin phép được đọc cho anh chị em, ngoài những chứng nhân ở đây, vì chúng tôi không thể ghi lại hết được, quá nhiều những ân huệ mà Chúa ban, đọc cho anh chị em nghe một vài những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, để anh chị em thấy được rằng là Chúa không bỏ rơi ai bao giờ. Ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con là một phụ nữ 47 tuổi đời. Con tự lập từ nhỏ, hai vai gánh nặng gia đình, kinh tế ngày càng khó khăn, cuộc sống vất vả lao đao, cho nên đạo nghĩa của con khô khan nguội lạnh, nợ nần chồng chất. Con đi kiếm tiền, con đi tìm cây tùng, cây bách của thế gian, con tin vào thầy bùa, thầy pháp, hòng trả được hết nợ. Sợ hãi, tuyệt vọng. Trung tuần tháng 6 năm 2010, con thở than với anh của con. Anh con đã nhắc lại, sao em không đến với Chúa? Như lời Chúa ngày hôm nay mời gọi, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Kính thưa cha, u mê bao năm, con đến nhà thờ Chí Hòa, được thấy và nghe cha dìu dắt. Cảm ơn cha vì lời giảng của cha đã thức tỉnh tâm trí của con. Chúa là cây cao bóng cả, Chúa là tất cả, sao con phải đi tìm ở đâu, phải không cha? Cuộc đời con tín thác nơi Chúa, con đã nhắn tin xin cha cùng cộng đoàn khấn giúp con thoát con nợ chìm đắm trong lời lãi cắt cổ. Con tha thiết cầu nguyện, con đọc kinh rước lễ. Cha ơi, kỳ lạ thay, tất cả công nợ đã được trả dần, mọi sự cầu được ước thấy. Các con của con đã từ bỏ đá gà, từ bỏ cá độ bóng đá, đang nghe lời con đến với Chúa với đức tin mãnh liệt. Tạ ơn Chúa, mẹ Maria, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Xin Chúa ban cho cha mạnh khỏe để dìu dắt mọi người chúng con xa khỏi cơn cám dỗ đời này để đến với lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn lòng thương xót của Chúa, con xin gửi cha một ít tiền để cha nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con, dù con cũng còn khó khăn. Teresa Bích Huyền. Thưa anh chị em, Chúa nói hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Có những người mà họ đến, đây là một em học sinh ở ngoài Hải Phòng mới gửi cho tôi lá thư. Kính chào cha Long, con là một học sinh 14 tuổi. Hiện nay gia đình con đang sinh sống tại giáo xứ An Quý, giáo phận Hải Phòng. Thưa cha, gia đình con có một người anh ở trong miền Nam đã đi ra ngoài Bắc chơi, đến gia đình con ở Hải Phòng, có tặng cho gia đình con một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn anh chị em vẫn cầm trong tay, và hai cuốn băng, cuốn DVD bay đi những cánh chim xanh, cuốn CD 20 bài giảng về lòng thương xót Chúa. Khi đọc cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa và nghe xem hai cuốn băng đĩa ấy, thì gia đình con thấy rõ ràng về sự hiện diện và tình yêu thương của Chúa là vô bờ bến. Đặc biệt là các phép lạ mà Chúa ban cho những con người mắc những căn bệnh nan y, bất kể là người có đạo hay người không có đạo, người giàu hay người nghèo, những con người xa Chúa hay không dám để ý đến Chúa, thì Chúa vẫn dang rộng cánh tay và lòng từ bi nhân hậu hài hà mà ôm ấp lấy con người tội lỗi, dù họ là những con người vô cùng tội lỗi. Con xin kính chúc cha sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm phó thác nơi Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin gửi một chút ít tiền dành dụm của con để làm việc bác ái, vì con còn là học sinh, chưa làm gì ra tiền cả, chỉ là tiền quả của con mà thôi. Tạ ơn Chúa, hallelujah, người con xứ An Quý, một học sinh 14 tuổi, giáo phận Hải Phòng. Anh chị em thấy một đứa học sinh 14 tuổi ở mãi Hải Phòng, nó có biết tôi đâu, nó có biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa của mình là thế nào đâu. Nhưng mà nhờ những phương tiện truyền thông ngày hôm nay, nhờ những cuốn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa, mà mỗi tháng chúng tôi in ra tới 36.000 cuốn để chúng tôi gửi tặng cho các nhà thờ mà chúng tôi đến dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Rồi nhờ DVD Bay Đi Những Cánh Chim Xanh, nhờ CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa mà họ nghe, họ thấy tận mắt, họ nghe tận tai và họ chứng được những điều lạ lùng Chúa làm. Khi Chúa nói hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Mời anh chị em nghe. Đúng là lòng thương xót của Chúa hài hà, đúng là Chúa yêu thương chúng ta trước, vì đây là một chứng nhân, một con người không có đạo mà họ cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa và họ được Chúa ban ơn như thế nào. Mời anh chị em lắng nghe. Sài Gòn ngày 15 tháng 6 năm 2011. Kính thưa cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Nguyễn Thị Kim Mai, 56 tuổi, là người không có đạo. Nhưng một dịp tình cờ, qua lời rủ của đứa cháu gái con là Nguyễn Thị Thanh Tâm, là người có đạo, đi tham dự lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Lúc đầu con chỉ dự định đi một lần cho biết thôi, vì con rất ngại trời nắng trời mưa và cũng không hiểu ý nghĩa của thánh lễ này. Cháu con đã rất chu đáo đưa cho con cuốn kinh nhỏ và hướng dẫn con đọc theo. Thật là kỳ lạ, sau buổi đầu tiên ấy chú tâm nghe cha giảng, con ra về với tâm trạng rất bình an, tâm hồn như trút được gánh nặng, mặc dù buổi thánh lễ diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ và con đã tham dự đều đặn như vậy được gần 2 năm. Anh chị em tưởng tượng một người không có đạo, chưa nắng chang chang như vậy, một người là khá giả, không quen với mưa với nắng ấy mà được Chúa cuốn hút, được trô lôi đến suốt gần 2 năm trời như vậy. Kính thưa cha, con được rất nhiều ơn Chúa ban qua lời bầu cử của mẹ, nhưng ơn lạ lùng nhất là con xin được kể sau đây. Cháu trai của con bị sạn đầy 2 quả thận bẩm sinh và đã được mổ để lấy hết sạn ra lúc cháu khoảng 5 tuổi. Sau một thời gian dài, cha mẹ của cháu vì mãi lo kiếm sống, vì gia đình của cháu con rất nghèo, cho nên không có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe. Đến khi cháu của con được 18 tuổi, trong một dịp tình cờ phát hiện ra sạn lại đầy nhóc ở 2 quả thận. Đi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo phải mổ lấy sạn ra ngay và phải chạy thận suốt đời, vì 2 quả thận chứa đầy sạn trong một thời gian dài đã suy rồi, không còn khả năng, không còn khả năng lọc nước tiểu nữa. Con nghe tin như sét đánh ngang tai, vì gia đình của cháu rất nghèo, ba chạy xe ôm, còn mẹ bán bánh mì dạo, thì làm sao đủ tiền để chạy thận suốt đời. Sau khi cháu được mổ lấy sạn ra ở quả thận thứ nhất, khoảng 10 mấy viên, mà viên lớn nhất bằng trái chanh và viên nhỏ nhất thì bằng viên bi. Bác sĩ hy vọng quả thận thứ nhất sẽ hồi phục, nhưng sau khi lấy sạn ở quả thận thứ nhất ra rồi thì thận không sản xuất ra nước tiểu được. Bác sĩ dùng dụng cụ hút mạnh cũng không có giọt nước tiểu nào. Bác sĩ bảo vậy là hết hy vọng rồi, phải chạy thận suốt đời mà thôi. 2 ngày trôi qua không có nước tiểu, mặt và tay chân của cháu bắt đầu phù lên. Con lo sợ quá, Lúc đó là khoảng 8 giờ 30 tối. Bà dì bên vợ của em trai con và con chạy đến nhà thờ cầu nguyện, đọc kinh và cầu xin cho cháu con được gặp thầy, gặp thuốc mà hết bận. Con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Thật là kỳ lạ, sáng hôm sau, con được tin là cháu có nước tiểu chảy ra trước sự ngạc nhiên của bác sĩ. Nếu trước kia bác sĩ bảo phải chờ 6 tháng sau mới mổ quả thận thứ hai để lấy sạn ra, thì bây giờ bác sĩ quyết định sẽ mổ quả thận thứ hai luôn. Kết quả, cuộc giải phẫu sau thật thành công và cháu không phải chạy thận nhân tạo suốt đời nữa. Hallelujah! Kính thưa cha và cộng đoàn, sự việc này xảy ra được hơn 1 năm rồi và cháu trai của con nay đã hoàn toàn khỏe mạnh. Con tạ ơn Chúa vì không xem con là người không có đạo mà vẫn ban ơn cho cháu của con. Con cảm ơn mẹ đã cầu bầu cùng Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin gửi một chút tiền con dành dụm để cha làm bác ái giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Con luôn tín thác vào Chúa. Con luôn tín thác vào Chúa. Người con không có đạo. Nguyễn Thị Kim Mai. Anh chị em thấy nó lạ lùng lắm. Nhiều chuyện nó rất lạ lùng. Mà lời Chúa nói là sự thật. Chúa không có nói cho người ta đến để mà dụ ngọt người ta. Không đâu. Chúa không nói để cho người ta nghe bùi tai. Không đâu. Chúa không dụ đường cho người ta để người ta đến gọi là mê tín dị đoan. Không đâu. Lời Chúa là sự thật, là sự sống. Lời Chúa là con đường để dắt ta đến với Chúa Cha. Như là Chúa nói, con cảm tạ Cha vì đã mặc khải nước trời cho những người bé mọn. Chúng ta là những con người bé mọn, hèo nghèo hèn, tội lỗi, không xứng đáng. Nhưng mà Chúa đã đi trước, tình yêu của Chúa đi trước để mà sai con một đến chết đền thay tội lỗi của ta, để lôi kéo ta trở về với tình yêu của Chúa, để cho ta được sống ở trong tình yêu của Chúa. Mà sống trong ở tình yêu của Chúa, trước tiên là ta cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình. Dù mình thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương một con người ngoại đạo. Anh chị em thấy không ạ? Một em ở ngoài Bắc, anh chị em vừa nghe thấy không ạ? Rồi biết bao nhiêu những câu chuyện của những người từ bên Mỹ, từ bên Pháp, từ bên Đức, họ được ơn chữa lành, anh chị em thấy không ạ? Được ơn quay trở về. Thế thì khi mình cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình, cái điều quan trọng là biết mở lòng ra mà yêu thương nhau, yêu thương những người khác, yêu thương những người khốn cùng, khốn khổ, khốn nạn ở trong xã hội này, ở trong cuộc đời này, vì họ là đối tượng của tình yêu của Thiên Chúa, vì họ cũng được máu Chúa đổ ra rửa sạch, vì họ cũng là anh chị em của chúng ta, không lý nào ta không biết chia sẻ cho họ. Vì thế mà ở nhà thờ nước trong, lúc chúng tôi đi ra đằng trước nhà thờ, cái con đường vẫn còn lầy lội mà người dân đi vẫn còn bị té. Cha xứ nước trong có nói: Cha ơi, cha đã giúp con được cây cầu, cha ráng giúp cho chúng con có được một con đường, nó chỉ có 700 mét mà thôi, mà người dân đi, các em đi học giáo lý, những cô ca đoàn đi cứ bị té oành ngoạch. Bây giờ làm sao bây giờ? Chính quyền ra cũng nói thôi nhờ linh mục với lại bà con giáo dân giúp cho địa phương chúng tôi, nhờ chúng tôi ở đây không có khả năng, dù là con đường chỉ có 700 mét với bề ngang là 2,5 mét để đổ tấm đan cho người ta đi. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta là những con người con của Chúa, không thể bỏ rơi những người anh em có cuộc sống ở những vùng kinh tế mới khó khăn như thế được. Ngoài ra chúng tôi đang có chương trình tiếp sức mùa thi. Bắt đầu từ ngày hôm qua 30 tháng 6, chúng tôi đã tiếp nhận tất cả những em thí sinh ở vùng sâu vùng xa, ở các tỉnh thành xa xôi, không có nơi nương tựa, không có bà con thân nhân ở thành phố, thì đến với chúng tôi. Anh chị em coi ở trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ở trang sau đã có 7 hoặc 9 địa điểm chúng tôi đã ghi. Thì những anh chị em nào biết những em có hoàn cảnh khó khăn mà không có nơi nương tựa thì cứ đưa đến với chúng tôi, ăn ở hoàn toàn miễn phí, không phân biệt tôn giáo, và có các em áo xanh túc trực thường xuyên để sáng đưa đến trường đi thi, chiều đưa về. Và anh chị em thấy 7 hoặc 9 địa điểm đó, cứ dắt họ đến, không cần phải đăng ký gì cả, cứ đưa đến. chỗ nào gần nơi mà thi nhất thì đưa đến nha. Và bên cạnh đó, trong suốt 3 tuần lễ từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7, anh chị em nào rảnh rang thì có 9 địa điểm tiếp sức mùa thi đến phụ chúng tôi nấu cơm, lau nhà, rửa chén, rồi anh nào có xe ôm thì đến để chở các em nó đi thi, rồi chở các em chúng tôi đổ xăng cho nếu mà có tiền xăng, rồi các bà các chị có cơm, gạo, mắm muối, củi lửa gì đó đến tiếp sức cho các em nha. Vừa rồi tôi có một người chị em, chị có thể chia sẻ cho mọi người được tí được không? Thì chị có nói với tôi, thưa cha, con có đặt được 200 cái mền, thứ Chủ nhật này thì họ sẽ đưa đến, thì cha cho các em đắp, tội nghiệp nằm mà chúng tôi chỉ có trải chiếu thì làm gì có con giường, vì 7-9 căn nhà đó là chúng tôi đi thuê đi mượn một số anh chị em cho chúng tôi dùng trong 3 tuần lễ, và phải mua sắm mùng mền chăn chiếu rồi thì nồi niêu xoong chảo, giống như là đi ở riêng 7-9 nơi như thế. Và chị nói cha, con chở đến cho cha, cho các em nó đắp cho nó ấm, rồi sau khi các em dùng rồi cha lại chuyển cái mùng mền này giặt rũ sạch sẽ rồi chuyển đến những người nghèo ở vùng sâu vùng xa, sắp tới mùa đông về cho họ đắp. Anh chị em thấy không, có những tấm lòng như vậy. Có những chị ngày sáng này, cha ơi cho đến lấy thịt của con đi. Ôi trời ơi, mày làm gì mà tao lấy thịt của mày? Bảo không, thịt heo con bán, bây giờ con không có đến được vì đang mắc bán, cho anh chị nào đến lấy thịt đi để nấu trưa nay cho các em nó ăn. Rồi tí lại có bà, cha ơi còn rau con còn để ngoài chợ nè, cho người ta chở đi. Thì tôi thấy đó là những cái tấm lòng tâm mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu, là mừng mà lễ mà Chúa yêu thương chúng ta, mở trái tim ra cho chúng ta, và chúng ta cũng mở trái tim ra cho nhau, chắc chắn Chúa chúc lành cho chúng ta. Hallelujah. Và bây giờ anh chị em dâng tất cả những ý nguyện của anh chị em trong những lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa, cùng với phần đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em ở trong những là lá thư xin khấn ấy. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em.